Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y George Cotier về những tội lỗi trong xã hội ngày nay. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lại và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, người môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Anh chị em thân mến! Alexander Thompson, người Thụy Sĩ, hứa tặng 40 triệu đô la để làm bất cứ dự án nào, với điều kiện tên của ông phải được đặt cho một con đường ở thủ đô nơi ông sinh trưởng. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Giacôbê Tông Đồ. Với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, cho đi để được nhận lại, đó là tính toán thường tình của con người. Người ta làm ơn để được đền đáp, hy sinh, phục vụ để tên tuổi mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng luôn ẩn núp sau những công việc phục vụ. Tự trung, điều người ta tìm kiếm trong phục vụ vẫn là cái tôi của mình. Đức Giêsu đã mang lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực của nó. Phục vụ như một người tôi tớ, nghĩa là sống cho và sống vì người khác, chứ không vì một tính toán lợi lộc nào. Đức Giêsu chính là mẫu gương của sự phục vụ, người đã quên mình và sẵn sàng chịu chết cho loài người. Đối với người tín hữu chúng ta, khi làm việc bác ái từ thiện, chúng ta phục vụ với thái độ nào? Làm việc tốt, việc thiện để được nổi tiếng, để được người khác khen, hay phục vụ chỉ vì nhu cầu của xã hội, nhu cầu của tha nhân. Lạy Chúa, quyền bính, danh vọng luôn là cám dỗ đối với loài người chúng con. Xin Chúa hướng dẫn để chúng con biết phục vụ một cách khiêm tốn, vô vị lợi, và xin cho chúng con ý thức rằng mình chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm những gì phải làm mà thôi. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Tin Hải Phòng, Việt Nam. Hôm nay thứ Tư 25 tháng 7, thánh lễ an táng Đức ông Lorenzo Phạm Hân Quynh, nguyên tổng đại diện giáo phận Hải Phòng, tại nhà thờ giáo xứ Đông Xuyên. Và sau thánh lễ, linh cữu Đức ông được đưa về an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xuân Hòa. Đức ông Lorenzo Phạm Hân Quynh, nguyên tổng đại diện giáo phận Hải Phòng, cha xứ giáo xứ Xuân Hòa, quản nhiệm giáo xứ Đông Xuyên và Tiên Đôi, đã an nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 7, hưởng thọ 86 tuổi. Sau 60 năm phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội trong chức linh mục, 56 năm dày công phục vụ và xây dựng giáo phận Hải Phòng. Đức ông Lorenzo là chiến sĩ đức tin, người thợ chăm chỉ trong vườn nho của Chúa, linh mục hết lòng yêu mến và xây dựng giáo hội, bạn của những người nghèo, thầy thuốc về tinh thần và thể xác của bệnh nhân. Người luôn đề cao văn hóa, đạo đời, ân nhân của những em học sinh nghèo và là thầy các tín hữu trong giáo phận Hải Phòng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban thưởng cho Đức ông được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời trên thiên quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu tại Castel Gandolfo nhớ rằng, kẻ giữ gieo vải chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Kẻ giữ luôn tìm cách phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải sự chia rẽ trong trái tim con người, giữa thân xác và linh hồn, giữa con người và Thiên Chúa, trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế, và cả giữa con người và thụ tạo. Nhưng Thiên Chúa muốn trao ban cho con người sự sống tràn đầy và hạnh phúc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương vào trưa Chủ nhật vừa qua 22 tháng 7. Trong số các nhóm hành hương, cũng có một vài tín hữu đến từ Thụy Sĩ và Việt Nam. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài Thiên Chúa là một từ của nhân loại. Ngài đã giải thích ý nghĩa hình ảnh này như sau. Thiên Chúa là một từ của nhân loại. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho chúng ta sự sống. Người muốn hướng dẫn chúng ta tới các đồng cỏ tốt tươi, nơi chúng ta có thể được dưỡng nuôi và nghỉ ngơi. Thiên Chúa không muốn chúng ta bị hư mất và chết đi, nhưng muốn chúng ta đạt mục đích của con đường đời là sự sống tràn đầy. Đó là điều mà mọi cha mẹ đều muốn cho con cái mình, thiện ích, hạnh phúc và thành đạt. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử của đoàn chiên lạc nhà Israel. Cái nhìn của người trên đám đông là một cái nhìn có thể nói là mục tử. Chẳng hạn, phúc âm Chúa Nhật hôm nay nói rằng, khi xuống thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám đông dân chúng, người cảm thương họ bởi vì họ như chiên không có chủ chăn, và người bắt đầu dạy dỗ họ rất nhiều điều. Chúa Giêsu nhập thể Thiên Chúa mục tử với kiểu giảng dạy của người và với các việc người làm, bằng cách chữa lành các người đau yếu và tội lỗi, săn sóc những người đã bị hư mất, để đem họ tới chỗ an ninh trong tình xót thương của Thiên Chúa Cha. Thật vậy, kẻ dữ luôn tìm phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vải chia rẽ trong trái tim con người, chia rẽ giữa thân xác và linh hồn, chia rẽ giữa con người và Thiên Chúa, chia rẽ trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thụ tạo. Kẻ dữ gieo rắc chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Còn hơn thế nữa, như Thánh Phaolô khẳng định, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, Đấng đã liên kết hai dân tộc thành một, bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách chia rẽ họ, nghĩa là sự thù ghét nhờ thân xác của người. Để chu toàn công trình hòa giải triệt để ấy, Chúa Giêsu mục tử nhân lành đã phải trở thành chiên con, thành chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Chỉ như thế, người đã có thể thực hiện lời hứa tuyệt diệu của Thánh Vịnh. Vâng, lòng thành và sự trung thành của Chúa sẽ đồng hành với con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Con sẽ ở trong nhà Chúa những ngày tháng, những năm dài triền miên. Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản bác các lời tố cáo ba nhân vật tòa thánh là tòng phạm trong vụ ăn cắp các tài liệu mật của Đức Thánh Cha. Do Nhật báo Thế Giới xuất bản tại Đức tung ra và được Nhật báo Cộng Hòa xuất bản tại Italia lấy lại hầu như y nguyên. Phủ Quốc vụ Khanh khẳng định rằng các giải thích hoàn toàn sai lạc và vô căn cứ của hai nhật báo nói trên xúc phạm đến danh dự của những người đã trung thành phục vụ Đức Thánh Cha từ bao năm nay. Sự kiện các kết quả cuộc điều tra vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố, không hợp thức hóa việc phổ biến các giải thích và giả thuyết vô căn cứ và sai lạc, và công chúng có quyền không bị lèo lái bởi những loại thông tin như thế. Linh mục Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, cũng phản ứng rất mạnh mẽ, chống lại nhật báo Ý La Repubblica, Cộng Hòa. Bài báo cho rằng, ba nhân viên tòa thánh là Đức Hồng Y Paolo Sardi, Đức Tổng giám mục Joseph Clemens và bà Ingrid Stamba đồng trách nhiệm trong vụ lấy các tài liệu mật. Cha Lombardi nói rằng, sự kiện ba vị này đã được hỏi cung trong cuộc điều tra, không có nghĩa là họ bị nghi ngờ. Vì thế, thật là một sự kiện hết sức trầm trọng, ném các nghi ngờ đó trên những người đáng tôn trọng, đã tận tụy dấn thân phục vụ Đức Thánh Cha trong nhiều năm trời. Cha Lombardi xác định rằng, việc thay đổi nhiệm vụ trong trường hợp của Đức Hồng Y Sardi là vì Ngài đã 75 tuổi. Còn bà Stamba thì vẫn tiếp tục làm việc trong Phủ Quốc vụ Khanh. Và việc Đức Tổng giám mục Clemens, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân từ nhiều năm qua, nhận được một lá thư của Đức Thánh Cha như được mô tả trong Nhật báo Thế Giới và được Nhật báo Cộng Hòa xuất bản tại Italia gián tiếp nói đến là sai lạc. Cha Lombardi minh xác rằng tất cả các tin đồn thất thiệt do Nhật báo Cộng Hòa đăng tải trong thời gian qua, liên quan tới vụ ông quản gia Paolo Gabriele lấy tài liệu của Đức Thánh Cha, đều sai lạc, bịa đặt và không dựa trên bất cứ sự kiện có thật nào. Các độc giả của một trong những nhật báo phổ biến nhất Italia có quyền được thông tin khách quan, đúng đắn và được tôn trọng. Tin Vatican. Các tín hữu Hồi giáo từ Morocco đến Afghanistan bước vào tháng Ramadan, lúc nóng nhất trong năm, lúc bắt đầu tuần trăng mới. Ramadan, tháng kỷ niệm sách kinh Koran Hồi giáo, được mặc khải cho tiên tri Mahomet, cũng là thời gian gia đình và cộng đồng đoàn tụ trong bữa ăn iftar để xả chay sau khi mặt trời lặn. Ông Mustafa Senap là giám đốc của Học viện Đối thoại Liên tôn Tevere tại Roma. Ông nói rằng, việc nhịn chay trong tháng Ramadan cũng mang chiều kích xã hội và có thể trở nên thời gian thuận lợi để hiểu biết hơn giữa các tôn giáo. Là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, ông nói rằng trải nghiệm Ramadan trong một quốc gia đa số là Kitô hữu như Italia đã giúp ông khám phá ra một khía cạnh khác của việc chay tịnh. Ông nói, ở đây tôi có thể chia sẻ thời khắc này với nhiều bạn bè thuộc những truyền thống khác nhau. Chẳng hạn, tôi đã được các bạn Công giáo, Kitô hữu và Do Thái mời dự ăn buổi tối Iftar. Trong bữa ăn, chúng tôi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và chia sẻ cho nhau thời khắc bình an và trao đổi giữa các tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, tháng Ramadan thiêng thánh của Hồi giáo bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 tại nhiều quốc gia là một thời gian nhịn chay, cầu nguyện và sám hối, khi tín đồ Hồi giáo xa lánh các hoạt động trần thế để cố gắng sống gần Thượng Đế và lề luật của Ngài hơn. Theo quan điểm của người phụ trách đối thoại với Hồi giáo ở Vatican, Ramadan cũng là một cơ hội để người Công giáo học nơi tín đồ Hồi giáo gương sống vân phục đến toàn năng, và nhờ đó củng cố chính niềm tin Công giáo của mình. Đức ông Khaled Akashet hiện đang điều hành ủy ban liên lạc với người Hồi giáo của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, một văn phòng đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập vào năm 1964, trong thời gian đang diễn ra công đồng Vaticano thứ hai. Đức ông nói, một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Vatican II là giáo hội nhìn nhận tất cả những gì là đúng đắn và cao đẹp trong các tôn giáo. Vì thế, hội đồng cổ vũ một nền văn hóa, trong đó sự bất đồng thần học không có nghĩa là không tôn trọng những gì người khác cho là thánh thiêng. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ, nhiều người Công giáo vẫn cảm thấy một sự căng thẳng giữa thái độ phải có là tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác và lời Chúa Kitô mời gọi đem chân lý đến cho mọi dân tộc. Đức ông Akashet cho biết, vừa thi hành sứ mạng truyền giáo, vừa đối thoại, có lẽ là thách đố lớn về mặt thần học khi giao tiếp với các tôn giáo khác. Các chuyên gia Công giáo dấn thân trong cuộc đối thoại không đưa ra bất kỳ lời kêu gọi rõ ràng nào mời gọi người khác theo tôn giáo của chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không trung thành với đức tin và sứ vụ của mình. Bởi vì khi đối thoại, chúng ta nói rõ mình là ai, bày tỏ căn tính của mình. Đối với Đức ông Akashet, người sinh ra tại Jordan và giảng dạy tại chúng viện của Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem, đối thoại là tiến trình làm chứng cho niềm tin của chính mình, học hỏi về những người khác và chia sẻ những mối quan tâm chung. Đức ông nói, bài diễn văn nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2006 ở Regensburg bên Đức là một phần của tiến trình đó. Câu mà Đức Giáo hoàng trích dẫn từ bài phát biểu của một hoàng đế Byzantine vào thế kỷ thứ 14 mô tả di sản của tiên tri Mahomet đã gây ra những phản ứng bạo lực ở nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo. Nhưng tiếp theo sau cuộc tranh luận ấy, một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đối thoại đã được mở ra. Đức Giáo hoàng đã gặp riêng các đại sứ của các nước có đa số người Hồi giáo và gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Italia. 138 học giả Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã viết một thư ngỏ gửi cho Đức Giáo hoàng Benedicto và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác, đề nghị đối thoại về các giá trị được chia sẻ, và một diễn đàn mới về đối thoại Công giáo Hồi giáo đã được tổ chức lần đầu tiên tại Vatican vào năm 2008. Một lần nữa, đối thoại với Hồi giáo cũng nằm trong chương trình nghị sự của Đức Giáo hoàng vào tháng 9, khi Ngài gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong chuyến viếng thăm 3 ngày tại Liban.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y George Cochie về những tội lỗi trong xã hội ngày nay do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ nhiều thập niên qua, nạn tộc hóa lan tràn trong xã hội đã khiến cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đánh mất ý thức về tội lỗi trong cuộc sống con người. Có rất nhiều tội nặng như phá thai, trợ tử, lèo lái lãnh vực truyền sinh, dùng các phôi thai người để lấy tế bào gốc rồi hủy hoại các phôi thai, bất công trong xã hội, vi phạm quyền con người, tạo ra các chiến tranh xung khắc để buôn bán khí giới, vân vân, đã trở thành chuyện bình thường được tán thành, bình vực hay gián tiếp chấp nhận. Đây là một trong các thách đố rất lớn đối với công tác tái rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Cách truyền trong các quốc gia Tây Âu có nền văn hóa Kitô nhưng đang đánh mất đi đức tin và các giá trị Kitô của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài nhận định của Đức Hồng Y George Cotier, 90 tuổi, dòng Đa Minh, nguyên là thần học gia của Phụ Giáo Hoàng về đề tài này. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhiều lần nhân danh giáo hội xin lỗi về các tội tín hữu Kitô đã phạm trong quá khứ đối với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Đức Hồng Y nhận định về nhân loại ngày nay đang làm gì, để phải xin lỗi ngày mai hay không, và Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Trước hết là tất cả các vấn đề tầm thường hóa, phá thai và can thiệp vào vài lĩnh vực liên quan tới phôi thai người. Đây là các tội trọng mà chúng ta có nguy cơ phải trả giá mắc mỏ. Như quý vị biết, ngày nay, chúng ta có thể trông thấy phái tính của bào thai còn trong lòng mẹ. Và tại một vài quốc gia, nơi người dân có tâm thức thích con trai hơn con gái, người ta tìm loại bỏ các bào thai gái. Và giờ đây, các nước ấy rơi vào tình trạng mất quân bình, thiếu gái, thừa trai, nghiêm trọng. Thái độ sống tháo thứ buông thả trong lĩnh vực tính dục dẫn đưa con người tới tội xúc phạm đến thai nhân. Trong trường hợp ở đây là các phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của kỹ nghệ tình dục. Thêm vào đó, còn có nạn chế tạo và buôn bán vũ khí nữa. Người ta đã cố gắng nhiều, nhưng tiến trình chế tạo và buôn bán khí giới vẫn không chấm dứt. Khi xảy ra chiến tranh bên Phi Châu, thì có rất nhiều nạn nhân vô tội, nhưng mọi vũ khí đều được chế tạo tại các hãng xưởng, các nước Tây Âu của chúng ta, cũng như bên Nga và Trung Quốc. Thế rồi, còn có tình trạng của nền kinh tế ngày nay, khoan nhượng với một số cảnh bần cùng và nhiều điều khác nữa. Tương lai sẽ rất nghiêm khắc đối với chúng ta. Giáo hội Công giáo đã luôn luôn chống lại các tội này. Nhưng giáo hội chiến đấu với các phương tiện phúc âm bằng việc giảng dạy và với một số các sáng kiến. Và tôi xin nói rằng, sự thiện hữu hiệu hơn sự dữ, mặc dù bề ngoài xem ra cho thấy ngược lại. Lý do là vì sự thiện không được trông thấy. Nó được thi hành trong thinh lặng. Nó giống như hình ảnh mà Chúa Giê-xu đã dùng liên quan tới hạt lúa rơi vào lòng đất và lớn lên từ từ một cách tự nhiên. Nhưng sự dữ thì ồn ào và để lại chết chóc tàn phá, kể cả cái chết trong linh hồn. Chúng ta đã tiến bộ nhiều kể từ đệ nhị thế chiến tới nay. Kinh nghiệm thế chiến kinh khủng đến nỗi giờ đây, chúng ta có thái độ hòa bình, rộng mở cho đối thoại. Đó là kết quả của cộng đồng chung Vatican đệ nhị. Trước hai thế chiến, các thần học gia đã có một nền thần học về chiến tranh chính đáng, đưa tới hậu quả nặng nề. Bao gồm các điều quái gở và cả quyền lực của các phương tiện nữa, như việc chế tạo bom nguyên tử, vân vân. Giờ đây, chúng ta thấy rằng chiến tranh không còn là giải pháp nữa. Tôi đang nói tới chiến tranh tân tiến hiện nay. Nhưng đã xảy ra điều gì? Cộng đồng đã được khai mở và lập tức có thông điệp hòa bình như thế của Đức Giáo hoàng Gioan 23. Thế rồi, có diễn văn Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đọc trước Liên Hiệp Quốc, và trong thời cộng đồng nhóm họp giáo hội đã phát triển giáo lý về hòa bình, chứ không chiến tranh nữa. Và kết quả là sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới cử hành vào ngày 1 tháng Giêng hàng năm. Đó là toàn bộ suy tư về hòa bình, rất là hay đẹp, và là một phần đóng góp mới mẻ của giáo hội. Đức Hồng Y cũng nhìn nhận rằng có vài lãnh vực của giáo hội, trong đó lại có thái độ thiếu sót. Đức Hồng Y đã nói như sau. Dĩ nhiên là có các thành kiến, chẳng hạn như sự thờ ơ đối với người nghèo từ phía các môi trường giàu có. Đây là điều không đúng. Thế rồi, còn có việc phân chia tài nguyên bất công, sự khoan nhượng đối với một số luật lệ bất công, và việc sử dụng bạo lực như chúng ta đã thấy. Nhưng đó không phải là giáo hội. Và thí dụ, như trong các tài liệu mới đây, có việc nhấn mạnh đến nền dân chủ. Nhưng dân chủ có nghĩa là gì? Nó không chỉ là bỏ phiếu, nhưng là việc tham gia của con người như là các đảng vị. Chúng ta thấy có sự bất tuân phục giáo hội trong vài lĩnh vực, chẳng hạn như ở Bắc Âu. Đức Hồng Y cho biết nhận định của Ngài như sau. Tôi nghĩ rằng các phong trào phản kháng trong giáo hội đã luôn luôn hiện hữu, và sau năm 1968 thì chúng trở thành thường xuyên hơn tại Âu Châu và Bắc Mỹ. Có các nhóm đưa ra các đòi hỏi thật quá điên khùng, và cũng có vài phong trào muốn các linh mục phụ nữ. Và như thế, giáo hội phải lượng định các ơn cho nam giới và nữ giới, nhưng mỗi phái tính trong ơn gọi của mình. Thật là đáng suy tư, khi thấy các đòi hỏi này thường đi kèm với việc khước từ bản tính nhân loại. Tất cả mọi chuyện thuộc tính này, trong đó sâu cùng thì khác biệt phái tính là một sự kiện văn hóa, chứ không phải là một sự kiện tự nhiên. Tự nhiên là con đường cho ơn gọi của mọi người, dù là nam hay là nữ. Theo truyền thống đến từ Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã rất là rõ ràng. Ngài nói, không thể có việc truyền chức linh mục cho nữ giới, bởi vì giáo hội không cảm thấy có khả năng đụng tới một điều mà chính Chúa Kitô đã nêu gương. Và người ta trả lời rằng, Chúa Kitô đã thích ứng với thời của người. Nhưng tôi nghĩ là câu trả lời không giá trị lắm, bởi vì Đức Trinh Nữ là người đã luôn luôn có vị thế ở trung tâm giáo hội, đã không có các nhiệm vụ của linh mục. Đó là một ơn gọi khác. Nhiều người thuộc phong trào nữ quyền muốn phụ nữ làm linh mục, cho thấy họ đang suy nghĩ trong thứ ngôn ngữ của quyền bính. Và đó là điều sai lầm, khiến cho Đức Giáo Hoàng đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chức linh mục là một việc phục vụ chứ không phải một quyền, và điều này thay đổi mọi chuyện rất nhiều. Cuối cùng, Đức Hồng Y muốn nhắn gửi thế hệ trẻ các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người dâng hiến đời mình cho giáo hội như sau. Tôi muốn nói điều mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI đang nói hiện nay, và qua một từ mà Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại trong các diễn văn của Ngài, đó là niềm vui. Tôi muốn nói cùng điều này với các linh mục tu sĩ và những người dâng hiến cuộc đời cho Chúa và cho giáo hội. Hãy sống nó với niềm vui, với lòng hăng say và trung thành với phúc âm, bởi vì nhiệm vụ phụng sự của họ cũng là một chứng tá. Và chứng tá là cuộc sống phúc âm. Không cần phải sáng chế ra điều gì cả, vì tin mừng đã cho chúng ta mọi sự rồi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phòng trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Thánh Phaolô. Bài hôm nay với tựa đề Thánh Phaolô, thần học gia đầu tiên của Hội Thánh. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý lần trước, tôi đã nói về liên hệ của Thánh Phaolô với đời sống tại thế của Đức Giêsu trước lúc phục sinh. Vấn đề được nêu lên, Thánh Phaolô biết gì về đời sống, lời giảng dạy và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, Trong bài hôm nay, tôi muốn nói đến giáo lý của Thánh Phaolô về hội thánh. Chúng ta bắt đầu bằng việc xác định thuật ngữ Ecclesia tiếng Pháp, cũng như Chiesa tiếng Ý, Ecclesia tiếng Tây Ban Nha và Kirch tiếng Đức, đều xuất phát từ thuật ngữ Hy Lạp Ecclesia. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ Cựu Ước và có nghĩa là cuộc tập họp của dân Israel do Thiên Chúa triệu tập, đặc biệt là cuộc tập họp dưới chân núi Sinai. Từ này theo nghĩa hôm nay là cộng đoàn mới mẻ của những người tin vào Đức Kitô, tự cảm nhận là cộng đoàn của Thiên Chúa, một cuộc tập hợp mới mẻ của toàn dân do Thiên Chúa triệu tập và quy tụ trước nhan thánh người. Thuật ngữ Ecclesia chỉ xuất hiện dưới ngòi bút của Thánh Phaolô, tác giả đầu tiên của một văn phẩm Kitô giáo. Lần đầu tiên thuật ngữ này xuất hiện trong lời mở đầu lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, theo văn tự là giáo hội của những người Thessalonica. Trong những lá thư khác, thánh nhân nói về giáo hội của Thiên Chúa tại Corinto, tại Galat, những giáo hội đặc biệt, nhưng ngài cũng nói đã bách hại giáo hội của Thiên Chúa, không phải là cộng đoàn địa phương, nhưng là giáo hội của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta thấy thuật ngữ giáo hội có một ý nghĩa đa phương. Một mặt, thuật ngữ chỉ những cuộc tập họp của Thiên Chúa trong nhiều địa điểm xác định khác nhau, một thành phố, một đất nước, một mái nhà, nhưng cũng mang ý nghĩa toàn thể giáo hội theo nghĩa tổng hợp. Như thế, chúng ta thấy giáo hội của Thiên Chúa không phải là một tổng hợp của nhiều giáo hội địa phương, nhưng nhiều giáo hội khác biệt tới phiên mình trở thành một sự hiện thực giáo hội duy nhất của Thiên Chúa. Tất cả các giáo hội là giáo hội của Thiên Chúa, giáo hội Thiên Chúa đi trước các giáo hội địa phương, vừa diễn tả vừa hiện thực trong những giáo hội này. Cần phải thấy rằng, thuật ngữ giáo hội luôn xuất hiện kèm theo phẩm định của Thiên Chúa. Đây không phải là một toàn thể của con người, xuất phát từ những ý tưởng hay những quan tâm chung, nhưng từ một cuộc triệu tập của Thiên Chúa. Người triệu tập giáo hội, và vì thế, giáo hội là một trong tất cả những cách hiện thực của người. Sự duy nhất của Thiên Chúa tạo thành sự duy nhất của giáo hội trong mọi địa điểm mà giáo hội hiện diện. Sau này, trong lá thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô triển khai rộng hơn ý niệm duy nhất của giáo hội trong liên kết với quan niệm về dân Israel của Thiên Chúa, được các ngôn sứ xem là hôn thê của Thiên Chúa, được kêu gọi để sống liên hệ hôn nhân với người. Thánh Phaolô trình bày giáo hội duy nhất của Thiên Chúa như hôn thê của Đức Kitô trong tình yêu, một thân xác và một tinh thần duy nhất với chính Đức Kitô. Chúng ta biết, Thánh Phaolô khi còn trai trẻ là đối thủ gay gắt với phong trào mới mẻ được giáo hội Chúa Kitô thiết lập. Ngài trở thành đối thủ với phong trào này chỉ vì Ngài thấy phong trào này sẽ hăm dọa sự trung thành với truyền thống dân Thiên Chúa, được đức tin vào Thiên Chúa duy nhất làm cho sống động. Sự trung tín này biểu lộ qua việc cắt bì, việc tuân giữ các lề luật thanh sạch theo nghi thức phượng tự, việc kiêng cữ một số thức ăn và tuân giữ ngày Sa-bát. Sự trung tín này, người Do Thái đã phải trả bằng máu của các vị tử đạo trong thời Maccabee, khi chế độ thống trị bắt dân chúng phải chấp nhận một nền văn hóa thống nhất của Hy Lạp. Biết bao người Do Thái đã dùng máu để bảo vệ ơn gọi đặc thù của Israel. Các vị tử đạo đã phải trả giá bằng mạng sống của mình cho căn tính của dân họ, được biểu lộ qua các yếu tố này. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh, Thánh Phaolô hiểu rằng những người Kitô hữu không phải là kẻ phản bội. Ngược lại, trong hoàn cảnh mới, Thiên Chúa của Israel ngang qua Đức Kitô đã nới rộng lời mời gọi của mình đến muôn dân khi trở thành Thiên Chúa của mọi dân mọi nước. Với cách thức này, sự trung tín với Thiên Chúa duy nhất đã được biểu lộ. Các dấu chỉ phân biệt do những luật lệ và việc tuân giữ đặc biệt không còn cần thiết nữa, vì tất cả mọi người trong sự đa dạng được kêu gọi để trở nên thành phần duy nhất của Thiên Chúa, giáo hội của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Trong hoàn cảnh mới mẻ này, Thánh Phaolô nhận ra một điều thật rõ ràng: giá trị căn bản và nền tảng của Đức Kitô và lời mà Ngài đã rao giảng. Thánh Phaolô biết rằng người ta trở thành Kitô hữu không do Đức Kitô ép buộc, nhưng trong việc hình thành nội tại của cộng đoàn mới mẻ này, cơ cấu xây dựng phải liên kết với lời sống động, với lời loan báo của Đức Kitô hằng sống. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải cho mọi dân tộc và kết hợp họ lại thành một dân duy nhất của Thiên Chúa. Trong quyển Công vụ Tông đồ, Thánh Luca đã sử dụng nhiều lần, cũng như nơi Thánh Phaolô, cụm từ rao giảng lời, để nhấn mạnh cách tuyệt đối tầm ảnh hưởng dứt khoát của lời rao giảng. Cụ thể, lời này được đặt nền tảng trên thập giá và cuộc phục sinh của Đức Kitô. Trong các mầu nhiệm này, sách thánh mới có thể hình thành được. Mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm đã chuyển đổi cuộc đời của thánh nhân trên con đường Damas, nằm ở trung tâm lời rao giảng của vị thánh tông đồ. Mầu nhiệm này được loan báo trong lời, hiện diện thực sự trong các bí tích thánh tẩy và thánh thể, và trở thành thực tại trong bác ái Kitô giáo. Công trình rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô không có mục đích nào khác hơn là thiết lập cộng đoàn tín hữu trong Đức Kitô. Ý tưởng này đã có trong cách bình giảng thuật ngữ Ecclesia, nhưng Thánh Phaolô và cả Kitô giáo cùng đồng ý với Ngài thích dùng một thuật ngữ khác là Synago, hội đường, không phải vì ý niệm đầu tiên mang tính thế tục dựa theo thực hành của người Hy Lạp về cuộc hội họp chính trị, chứ không phải theo nghĩa tôn giáo, nhưng vì bao hàm một cách trực tiếp đến ý tưởng thần học về lời mời gọi ab extra từ bên ngoài, chứ không phải duy trì ý tưởng về một cuộc họp đơn thuần nào. Các tín hữu được Thiên Chúa mời gọi tụ họp thành cộng đoàn, thành giáo hội của Người. Theo cách nhìn này, chúng ta có thể hiểu quan niệm nguyên thủy hoàn toàn của Thánh Phaolô về giáo hội như là thân thể Đức Kitô. Với thuật ngữ này, chúng ta phải chú ý đến hai chiều kích của quan niệm. Một mang tính chất xã hội, theo đó, thân thể bao gồm mọi bộ phận và thân thể sẽ không hiện hữu nếu không có các bộ phận này. Cách giải thích này đã có trong lá thư gửi giáo đoàn Roma và trong lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, trong đó Thánh Phaolô lấy một hình ảnh đã có trong môn xã hội học La Mã. Môn này nói một dân tộc giống như một thân thể với nhiều chi thể, mỗi chi thể có phận vụ khác nhau, dù là chi thể nhỏ nhất, xem ra không có ý nghĩa nhất, nhưng tất cả đều cần thiết để thân thể có thể sống và thực hiện những phận vụ của mình. Dựa theo đó, Thánh Tông Đồ thấy rằng, trong giáo hội có nhiều ơn gọi khác nhau, ngôn sứ, tông đồ, thầy dạy, dân chúng, tất cả được kêu gọi để hàng ngày sống trong đức ái, tất cả đều cần thiết để xây dựng một sự thống nhất sống động của cơ cấu thiêng liêng này. Cách giải thích khác liên hệ với thân thể Chúa Kitô. Thánh Phaolô giải thích, giáo hội không phải là một cơ cấu, nhưng thực sự là thân thể Đức Kitô trong bí tích thánh thể, nơi chúng ta lãnh nhận thân thể của Người và trở thành thân thể của Người. Điều này vượt xa hình ảnh theo xã hội học, vì nói lên bản chất thực sự và sâu xa của giáo hội, đó là sự hiệp nhất của tất cả tín hữu trong Đức Kitô. Đó là điều thánh nhân gọi là một trong Đức Kitô, được so sánh với bí tích thánh thể. Một cách giải thích khác được Thánh Phaolô nêu lên, Ngài biết và tất cả mọi người đều biết, giáo hội không thuộc về Ngài, cũng không thuộc về chúng ta. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô, là giáo hội của Thiên Chúa, cánh đồng của Thiên Chúa, ngôi nhà của Thiên Chúa, đền thờ của Thiên Chúa. Cách nhận định cuối cùng rất đặc biệt, vì nói lên một quan hệ liên vị, một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một vị trí địa lý, nhưng lại được xem là thánh thiêng. Liên hệ giữa giáo hội và đền thờ tổng hợp hai chiều kích bổ túc nhau. Một mặt được áp dụng vào cộng đoàn giáo hội mang chiều kích tách biệt và thuần khiết thuộc tòa nhà thánh thiêng. nhưng mặt khác, ý niệm về một không gian vật chất chuyển giá trị vào thực tại một cộng đoàn đức tin sống động. Nếu như từ trước, các đền thờ được xem như là nơi Thiên Chúa hiện diện, ngày nay, người ta biết và thấy rằng Thiên Chúa không hiện diện nơi những tòa nhà được xây dựng bằng gạch đá, nhưng nơi hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới sẽ là cộng đoàn sống động của các tín hữu. Thánh Phaolô đánh giá dân Thiên Chúa trước tiên cho dân cựu ước, sau đó cho dân ngoại, thuở xưa không thuộc về dân, và nay trở thành dân của Thiên Chúa nhờ hội nhập vào Chúa Kitô qua lời và bí tích. Còn một điểm tế nhị cuối cùng. Trong lá thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô xem hội thánh là nhà của Thiên Chúa. Đây là một định nghĩa thực sự nguyên thủy, vì gợi lên cho thấy giáo hội như một cơ cấu cộng đoàn, trong đó có những quan hệ liên vị nồng ấm mang tính chất gia đình. Thánh Tông Đồ giúp chúng ta luôn hiểu sâu xa hơn mầu nhiệm giáo hội trong những chiều kích khác nhau về việc quy tụ của Thiên Chúa trong thế giới. Đó là sự vĩ đại của giáo hội và là sự vĩ đại của ơn gọi chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa trong thế giới, nơi Thiên Chúa thực sự trú ngụ. Đồng thời chúng ta là cộng đoàn, là gia đình của Thiên Chúa mà chính Người là tình yêu. Là gia đình và nhà Thiên Chúa, chúng ta phải thực hiện trong thế giới này tình bác ái của Thiên Chúa và với sức mạnh từ đức tin. Chúng ta phải là vị trí và dấu chỉ sự hiện diện của Người. Hãy cầu xin Chúa để chúng ta luôn là giáo hội của Người, là thân thể, là vị trí để tình yêu của Người hiện diện trong thế giới và trong lịch sử của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đề cập đến khía cạnh quả phúc do lời nói gây nên. Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy giá trị trong đời. Một giá trị xem ra rất thường tình và quen thuộc, nhưng đồng thời ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống chúng ta, đặc biệt là lĩnh vực chúng ta đang đề cập tới, ngôn từ, lời nói. Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước, để luôn nhìn sự việc đang diễn ra, thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng sai. Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù có nghèo đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được. Bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tai để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp người khác. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng. Nhưng chúng ta chỉ được sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay giết chết kẻ khác. Các bạn hãy ghi nhớ câu nói: nói ít, nhìn xem và lắng nghe nhiều. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lòng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu thương vô điều kiện. Nói đến thế giới yêu thương, chúng ta có thể mường tượng chúng như một bầu trời đầy các loại sao khác nhau. sau kiên trì, sau cho và sau nhận, sau phục vụ, sau lắng nghe, sau cảm thông, sau tha thứ. Và một ngôi sao cơ bản mà chúng ta thấy có thể làm sống dậy, khơi tiềm năng hay làm hủy diệt, khô héo con tim, đó là sao tôn trọng. Tôn trọng là nhu cầu rất thiết yếu cho đời sống tinh thần của mỗi người. Chúng ta ai cũng yêu mình, và bằng cách này hay cách khác bảo vệ mình, cũng như mong muốn và làm tăng giá trị bản thân. Được tôn trọng là một hình thức nuôi dưỡng và đáp ứng nhu cầu này. Yêu thương bản thân cũng như người khác, một nhu cầu rất cơ bản, mà không gì chứng tỏ cách cụ thể, hữu hiệu bằng thái độ và những lời lẽ thừa nhận cùng nâng cao giá trị của mỗi người. Không gì ấm áp và nâng cao tinh thần bằng những lời ngọt ngào, những lời động viên, thừa nhận giá trị quý báu của mỗi người. Trái lại, không gì gây đau đớn cho một người bằng những lời xúc phạm đến giá trị của họ. Vì thế, các tâm lý gia đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản giúp chúng ta hiểu rằng người ta không quên hoặc rất khó quên, rất khó tha thứ những gì làm tổn thương đến danh dự của họ. Chúng ta thường hay nói đến hoặc giảng dạy cũng như tập luyện yêu thương, nhưng sự tôn trọng nhân vị qua cách ứng xử và nhất là lời nói dường như chưa được ý thức và trân trọng đủ. Có lần, trong khi giảng bài về những ảnh hưởng của việc hình thành nhân cách cho một lớp sinh viên đặc biệt, khi được đề cập đến tính bạo lực, tôi buộc miệng hỏi lớp, bạo lực diễn ra ở đâu? Đâu cũng có. Đó là câu trả lời rất hồn nhiên, tự phát từ những người trẻ. Vậy trong những tập thể, những nhóm hay những người cùng lý tưởng có bạo lực hay không? Thưa có. Lạ thay, một sự đồng loạt trả lời như thế. Điều này thật sự xảy ra ngoài dữ liệu của tôi. Thường người ta nghĩ rằng, bạo lực vẫn xảy ra trong gia đình, trong xã hội mới phải chứ. Vì thế, tôi đã hỏi tiếp. Đâu là những hình thức bạo lực trong đời sống chung? Bây giờ thì nhiều cặp mắt nhìn tôi ái ngại, nhưng vẫn trả lời dứt khoát. Lời nói. Người trẻ vẫn luôn nhạy bén và trung thực, dám bày tỏ những gì mình nghĩ, mình cảm thấy. Chính cha Timothy Radcliffe, cựu tổng quyền dòng Đa Minh, với nhiều kinh nghiệm trong đời, đã chứng kiến cũng như lắng nghe không biết bao chuyện lòng. Ngài đã nhận định vấn đề này như sau. Bạo lực của xã hội lan tràn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng. Trước đây, tôi vẫn tưởng mình đơn độc trong cách nghĩ này, không ngờ có nhiều người cùng chia sẻ cảm nghiệm này. Sức mạnh của ngôn từ có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời. Các bạn hãy lưu ý câu nói này nhé. Lời nói có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hòa, đường dương thế gian khó biết bao xót xa.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu nói đến những người xem ra như vô dụng ở trên đời này, thì có lẽ không ai bị xem là vô dụng như anh Leo. Leo là người sinh tại Texas, bên Hoa Kỳ. Anh có một vóc dáng rất dị thường. 40 tuổi rồi mà chiều cao của anh mới chỉ có chưa đầy 90cm. Không những thế, Leo lại có một khuôn mặt thật xấu xí. Leo bị hư mất một mắt, mắt còn lại chỉ thấy mờ mờ. Tai của Leo bị điếc và anh cũng không nói được. Thêm vào những bất hạnh đó, lại còn một bất hạnh khác nữa, đó là đôi chân của anh không thể sử dụng được. Vì sinh ra nhầm ngôi sao xấu như thế, nên Leo cũng chẳng được học hành chi hết. Tuy nhiên, nhờ có một ý chí sắt đá, Leo đã tự học và anh đã có thể đọc và viết được. Leo đã tự tay chế ra một chiếc xe để di chuyển, và anh đã dùng chiếc xe này làm phương tiện để đi bán báo, kiếm tiền nuôi thân. Ấy thế mà kẻ trộm cũng đã không buông tha người bán báo tàn tật này. Lần kia, lợi dụng lúc anh Leo đang ngồi thiếp đi vì mệt trên chiếc xe lăn, trộm đã lấy hết đồ đạc mà anh mang theo xe. Hay tin, một người khốn khổ như thế mà còn bị trộm chiếu cố. Một gia đình đã đến giúp đỡ và an ủi Leo. Chính nhờ cuộc tiếp xúc này mà gia đình kia mới khám phá ra một con người tốt lành, được ẩn giấu dưới một lớp vỏ của một con người xấu xí. Quý vị và các bạn thân mến, Leo đã sống phó thác cho Chúa hoàn toàn. Anh không hề than vãn phiền trách về số phận hẩm hiu của anh một lời nào. Chúa đã dùng một hãng phim quay lại cuộc đời của Leo để nói với những người bị xã hội coi là xấu số, hẩm hiu, kém may mắn rằng không ai là người vô dụng trong xã hội này cả. Trong Tin Mừng Matthew, chương 20, câu 1 đến câu 16, Chúa cũng đã nói như thế với chúng ta. Thánh sự Matthew thuật lại dụ ngôn những người làm vườn nho cho biết, đến giờ thứ 11, nghĩa là khoảng 4-5 giờ chiều rồi, mà ông chủ vườn nho khi ra ngoài phố chợ, vẫn thấy có những người đang đứng không ở đó. Ông hỏi, sao các anh lại đứng không ở đây suốt ngày thế? Họ trả lời, vì không có ai thuê mướn chúng tôi cả. Những người không được ai thuê mướn trên đây, phải hiểu là những người bị xã hội coi là vô dụng. Thế nhưng, ông chủ vườn nho ở đây lại bảo những người không được ai thuê mướn kia rằng, các anh hãy đi làm vườn nho cho tôi. Ông chủ vườn nho này thật là khác thường, không những vì ông đã mướn những người bị xã hội coi là vô dụng, mà còn khác thường vì ông kêu họ vào làm vườn nho cho ông vào lúc 4-5 giờ chiều, giờ mà người ta sắp sửa nghỉ lao động. Nhưng điểm khác thường nhất là ông trả công cho những người này như những người vào làm cho ông từ sáng sớm. Điều gì đã gây nên sự khác thường ở nơi ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này? Thưa, đó là tình thương. Tình thương là động cơ thúc đẩy Thiên Chúa coi mọi người đều là hữu ích, chứ không có ai là vô dụng cả. Chúng ta là những người bất tài, bé mọn, tật nguyền, ốm đau già yếu, vụng về, ngu dốt, xấu xí, không có khả năng, không có địa vị, phải không? Đừng buồn, và cũng đừng có mặc cảm, bởi vì cho dù xã hội có chê bai, có loại trừ, có coi chúng ta là những người vô tích sự đi nữa, thì Thiên Chúa, vị chủ tể của vũ trụ này, vẫn thu dụng chúng ta vào những công việc của Ngài. Ngài thu dụng chúng ta không cần ai giới thiệu, Ngài cũng không cần quan tâm đến bằng cấp, không cần quan tâm đến quá trình hoạt động của chúng ta. Ngài cũng không ngồi ở bàn giấy để nhận đơn từ thu dụng chúng ta, mà Ngài đi tìm kiếm chúng ta ở mọi nơi, vào mọi lúc, để thu dụng chúng ta vào làm những công việc của Ngài. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ tình thương của Chúa dành cho chúng ta, cho dù chúng ta chẳng có gì để đáng cho Ngài thương. Amen.
Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xót xa.
Phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.